sư thiên trào kính. Mẹ đã thưa với ngài gì?
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Fatima. Hôm nay là ngày 6 tháng 8 năm 2017 và cũng là chương trình lần thứ 821 của Giờ Của Mẹ Tin Yêu. Năm nay cũng là kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, vì thế chúng tôi xin gửi đến quý vị năm buổi đọc truyện về Đức Mẹ Fatima. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Kính thưa quý vị, đã là người Công giáo, không ai không biết đến tràng chuỗi Mân Coi, và nhắc đến tràng chuỗi Mân Coi, không ai không biết đến sự kiện Đức Mẹ hiện ra ở Fatima. Tuy vậy, nếu được yêu cầu chia sẻ đôi nét về sự kiện này, thì có lẽ nhiều người Công giáo chúng ta sẽ ngập ngừng không biết chia sẻ như thế nào cho đúng. Đây là một trong những sự kiện rất quan trọng của Giáo hội Công giáo. Đã là Kitô hữu, chúng ta không chỉ nên biết mà còn phải hiểu để chia sẻ ý nghĩa và thông điệp của sự kiện này đến mọi người. Như chúng ta đã biết, vào khoảng năm 1917, khi thế giới đang gánh chịu sự tàn phá nghiêm trọng bởi chiến tranh thế giới thứ nhất, nữ vương hòa bình là Đức Mẹ Maria đã hiện ra với ba trẻ trăn trên nghèo trong làng Fatima thuộc Bồ Đào Nha. Ba trẻ đó là Lucia, Francisco và Jacinta. Mẹ đã nhắn nhủ ba trẻ hãy siêng năng lần chuỗi cầu nguyện cho người tội lỗi ăn năn trở lại. Mẹ cũng báo trước chiến tranh thương tàn sắp kết thúc, nhưng mẹ không quên mặc khải thêm, nếu thế giới không ăn năn trở lại, lại gây thêm hận thù, thì thế giới cũng sẽ tự gây cho mình một cuộc chiến tranh còn lớn hơn cuộc chiến hiện tại này. Sau một loạt các sự kiện năm 1917, hai anh em ruột Francisco và Jacinta đã qua đời. Nữ tu dòng Carmelo Lucia là nhân chứng duy nhất còn lại của sự kiện Fatima. Trong những tháng năm còn ở dương thế, Sơ Lucia đã ghi lại tập hồi ký, trong đó Sơ có chia sẻ sự kiện Đức Mẹ hiện ra ở Fatima và những thị kiến của Sơ với Mẹ Maria. Thật vậy, không gì hay và xác thực cho bằng khi nghe chính nhân chứng sống kể lại sự kiện Fatima cho chúng ta. Thêm vào đó, nhân chứng ấy lại là một nữ tu dòng kính thánh thiện và nhân đức, với mục đích giúp cho khán thính giả hiểu thêm về sự kiện Fatima trọng đại này. Nhóm chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý vị tập hồi ký của nữ tu Lucia, nhân chứng sống của sự kiện. Hy vọng những chia sẻ từ tập hồi ký này không chỉ giúp quý vị hiểu thêm về sự kiện Fatima mà còn đánh động tâm hồn quý vị để yêu mến Đức Mẹ hơn, đặc biệt là siêng năng lần chuỗi Mân Coi, vũ khí giúp mọi người đánh bại ma quỷ trong thế giới hiện nay. Và từ những đánh động ấy, quý vị sẽ truyền sang thông điệp Fatima đến với những người khác, hầu như người cũng được ơn biến đổi và ăn năn trở về với Chúa.
Trích đoạn những tập hồi ký của chị nữ tu Maria Lucia, Trái Tim Vô Nhiễm. Lời giới thiệu của nhà xuất bản.
Bản dịch Anh ngữ cuốn những tập hồi ký của chị nữ tu Maria Lucia, Trái Tim Vô Nhiễm. Không những phải có lời giới thiệu cần thiết như một cuốn sách khác, nhưng cũng cần có lời bình luận của nhà xuất bản. Vì một số lý do, những tập hồi ký của chị Lucia thật sự phản ảnh một trong những cuốn sách xuất sắc nhất của văn chương Công giáo trong thời đại chúng ta. Trước hết, cuốn sách này là một kho tàng quý báu, gồm đầy đủ những dữ kiện rõ ràng về những sự việc đã xảy ra trên đồi Kova Da Aria. Độc giả bị thu hút bởi lối hành văn nhẹ nhàng, trong sáng, không kiểu cắt, do cảm hứng xuất phát từ một tâm hồn tế nhị đạo đức và một lòng xác tín thành khẩn. Toàn thể lối hành văn của chị đôi khi đã lọc qua một tâm hồn đầy nữ tính, đã được đào tạo bằng một nền linh đạo tu viện, cho thấy rằng lời văn bộc phát một cách rất tự nhiên, không gò bó theo các quy tắc văn chương. Vì thế, cuốn sách này có vẻ như đã được tiền định để tạo ra một thứ không khí tâm linh mới mà người đọc sẽ cảm thấy vừa thích thú, vừa an ủi. Trong thời đại ngày nay, tinh thần thế tục đã xâm nhập và đã thổi một luồng khí lạnh vào giáo hội Thiên Chúa, khiến cho con tim trở nên băng giá. Thay vì một lễ hiện xuống mới, như Đức Thánh Cha Gioan 23 đã mong ước, chúng ta đã trải qua một mùa đông cam go, lạnh lẽo, mà đấng kế vị Ngài là Đức Thánh Cha Phaolô thứ 6 đã than phiền. Đương kim Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, sau khi mừng năm thánh ơn Chúa cứu độ, đã khai mạc năm thánh mẫu với lời cầu nguyện như sau:
Lạy mẹ Maria, là mẹ Chúa cứu thế, chúng con ao ước thấy mẹ chiếu sáng chân trời mới của thời đại chúng con, khi chúng con sắp bước vào thiên niên kỷ thứ 3 sau Chúa cứu thế.
Điều mà các linh hồn rất cần trong lúc này là được uống nước trong mát, bắt nguồn sâu xa từ ngọn suối hiểu biết mới về Kinh Thánh. Đức Giám mục De Alberto Cosme Yo Amaro của giáo phận Leia Fatima đã xác nhận rằng sứ điệp Fatima là bản tóm lược tin mừng mà Đức Mẹ công bố cho mọi người trong thời đại chúng ta. Qua các hồi tưởng của chị Lucia, Fatima đã trở thành một nguồn nước suối trong, một luồng gió núi mát để giải khát chúng ta trong cuộc hành trình vượt sa mạc tới miền đất hứa. Giáo hội đã cho điều tra và nghiên cứu kỹ lưỡng về đời sống của những đầy tớ Chúa là Francisco và Jacinta, đã giới thiệu các em như là những tấm gương anh hùng của đời sống Kitô hữu. Hai em đã hết lòng đáp lại lời mời gọi của Đức Mẹ qua cuộc sống ngắn ngủi của các em. Vì lý do đó, hai em trăng chiên tí hon này đã thật sự làm chứng rằng sứ điệp Fatima, ngay cả đối với trẻ thơ, cũng có thể là một đường lối chắc chắn để đạt tới một đời sống thánh thiện cao độ. Đời sống của hai em mà chị Lucia kể lại đây sẽ soi sáng cho chúng ta bắt chước noi theo. Vì thế, đọc những tài liệu trong sách này sẽ có thể đem lại bình an sâu xa cho những khối óc rối loạn trong thời đại chúng ta hôm nay. Tin lành từ Bethlehem vẫn còn vang dội ở Fatima.
Đừng sợ, ta là thiên thần hòa bình.
Tiểu sử chị Lucia.
Ngày 30 tháng 3 năm 1907, một bé gái đã được rửa tội tên là Lucia, sinh tại Austrustrel ngày 22 tháng 3 cùng năm đó, lúc 7 giờ chiều. Đây là những chữ ghi trong hồ sơ của giáo xứ. Bố mẹ của em là ông Antonio de Sato và bà Maria Rosa, cư dân Austrustrel, một làng nhỏ thuộc giáo xứ Fatima. Là con út trong 7 anh chị em, gồm 6 gái và 1 trai, Lucia là đứa con cưng của gia đình và đã luôn được nuông chiều từ thuở thơ ấu. Lúc lên 6 tuổi, Lucia đã được rước lễ lần đầu, mà câu chuyện kể lại sẽ làm cho độc giả vui mừng sửng sốt. Hoàn cảnh gia đình đã buộc Lucia vào đời với nghề chăn chiên từ thuở nhỏ. Lúc đầu, năm 1915, bạn của Lucia là các trẻ em, trai gái làng Archestrel và các làng chung quanh. Kể từ năm 1917, thì hai người em họ, Jacinta và Francisco Mato, là bạn duy nhất của Lucia. Lucia đã giữ một vai trò đặc biệt trong những lần hiện ra, bởi vì Đức Mẹ chỉ nói chuyện với Lucia và đã trao cho chị một sứ điệp, chỉ được phép tiết lộ vào một thời điểm trong tương lai mà thôi. Chị còn phải sống một mình trên trần thế một thời gian lâu hơn để chu toàn sứ mạng của mình. Đức Nữ Đồng Trinh đã yêu cầu chị đi học để biết đọc. Tuy nhiên, chị chỉ bắt đầu đi học sau khi những lần Đức Mẹ hiện ra chấm dứt. Nhưng với năng khiếu và trí nhớ tốt, chị đã học đọc và viết rất nhanh.
Ngay sau khi những lần hiện ra chấm dứt, dĩ nhiên, chị Lucia tự thấy mình ở trong vị thế của một người linh kiến, với tất cả những nguy hiểm có thể phát sinh từ đó. Vì thế, cần phải làm một cái gì để giúp chị. Một trong những điều quan tâm hàng đầu của vị tân giám mục địa phận Leiar mới tái lập là cho chị đi học. Ngài cố gắng tách chị ra khỏi những hiểm họa đang đe dọa chị trong một môi trường vẫn còn đầy ắp những điều kỳ diệu. Chúng tôi xin mô tả lại hình dáng của chị lúc đó, trông giống hệt những tấm hình nổi tiếng mà ai cũng biết. Trán cao, rộng, mắt nâu to và linh động, lông mày mỏng, mũi thấp, miệng rộng, môi dày và cằm tròn. Khuôn mặt tỏa ra một cái gì có vẻ siêu nhiên, tóc mềm và mỏng, dáng hơi gầy nhưng cao so với các trẻ cùng lứa 13 tuổi 6 tháng. Nét mặt hơi thô nhưng khuôn mặt rất dễ thương, linh lợi, thông minh nhưng khiêm tốn và không tự đắc. Khổ tay bình thường, trai cứng vì lao động. Khi được 14 tuổi và 3 tháng, Lucia nhập học trường Porto. Ngay cả trước khi nhập trường, Lucia đã cảm thấy muốn dâng mình cho Chúa qua đời sống tu trì. Đời sống đạo đức sốt sắng trong khuôn viên nhà trường khiến chị suy nghĩ sâu xa hơn và ý định đầu tiên là chọn dòng Cát-min. Nhưng với gương sáng của các bà giáo và lòng biết ơn đối với họ, nên chị xin gia nhập dòng thánh nữ Dorothy, tập viện Bồ Đào Nha hồi đó, từ năm 1921 đến năm 1925 là ở Thành Tuy. Chị nhập dòng ngày 24 tháng 10 năm 1925, lúc 18 tuổi. Sau đó chị tới ở tập viện Thành Tuy cho đến khi hết khóa thỉnh sinh và sau đó lãnh áo nhà tập ngày 2 tháng 10 năm 1926. Sau 2 năm, chị khấn dòng ngày 3 tháng 10 năm 1928. Chị ở lại đó chung với các chị đã khấn cho đến khi khấn trọn đời vào ngày 3 tháng 10 năm 1934. Vài ngày sau, chị được chuyển tới tu viện Pontevedra và chỉ trở lại Thành Tuy vào tháng 5 năm 1937. Chị ở lại đây mãi tới lúc được gửi đi Bồ Đào Nha vào cuối tháng 5 năm 1946. Sau vài ngày, chị đến thăm lại đồi Cova da Igia và làng Altrestral. Nơi đây, chị đã nhận diện lại được những nơi Đức Mẹ và Thiên Thần hiện ra.
Một điềm tin báo huyền bí năm 1915.
Khoảng nửa buổi thì chúng con ăn trưa, sau đó con mời các bạn lần chuỗi mân côi.
Cái gì vậy?
Các bạn sợ hãi hỏi con.
Em không biết.
Chúng con tiếp tục cầu nguyện, đôi mắt dán chặt vào hình ảnh trước mặt. Khi chúng con đọc kinh xong thì hình đó cũng biến mất. Với bản tính của con đã quyết định không nói gì. Nhưng các bạn con đã kể lại cho gia đình nghe ngay khi về đến nhà. Tin này lan ra nhanh chóng, Và một hôm, khi con về đến nhà, mẹ con liền hỏi.
Lại đây, họ nói con đã thấy cái gì trên đồi mà mẹ không biết. Con đã thấy cái gì vậy?
Con không biết.
Và cũng vì không thể giải thích được, nên con nói tiếp như sau.
Trông nó giống như một người chùm trong tấm khăn trải giường.
Con muốn nói là con không biết đó là cái gì, nên con nói thêm.
Không thấy mắt hay tay gì cả.
Mẹ con chấm dứt câu chuyện với một thái độ khinh thường.
Chuyện vô lý của trẻ con.
Một thời gian sau, chúng con đem đàn chiên tới chỗ cổ, và lại xảy ra như lần trước. Các bạn con một lần nữa lại kể cho mọi người nghe. Mẹ liền kêu con với vẻ không bằng lòng và hạch hỏi.
Nào, lại đây coi. Mấy đứa bay nói đã thấy gì ở trên đồi?
Thưa mẹ, con không biết. Con không biết nó là cái gì.
Có vài người bắt đầu chế giễu chúng con. Các chị của con nhớ lại rằng, từ khi rước lễ lần đầu, con thường hay lơ đãng nên hỏi con một cách khinh bỉ.
Em đã thấy một người phụ trong tấm khăn trải giường hả?
Con đã cảm nhận rằng những cái lời nói miệt thị và những cử chỉ này đau buốt thấu xương. Vì cho tới lúc đó, con chỉ toàn được cưng chiều thương yêu. Đức cha thấy đó, con đã không biết những gì Chúa nhân lành sẽ dành cho con trong tương lai.
Thiên thần hiện ra năm 1916.
Vào thời gian này, như con đã kể với Đức cha, Francisco và Jacinta đã xin và được phép bố mẹ cũng đi trang chiên của gia đình. Con liền từ giã các bạn trang chiên tốt bụng để cùng đi với hai em Francisco và Jacinta. Một hôm đẹp trời, chúng con đem đàn chiên đến một miếng đất của bố mẹ con, nằm dưới chân phía đông ngọn đồi, con đã nói trên đây. Miếng đất này tên là Châu Sa Veha. Tới nơi được một lúc, khoảng nửa buổi, thì mưa phùn nhẹ bắt đầu rơi mỏng như sương mù. Chúng con leo lên sườn đồi, theo sau là đàn chiên, để tìm chỗ ẩn nấu dưới những tảng đá lớn mọc nhô ra. Đây là lần đầu tiên chúng con đến cái hố thánh này, khuất giữa mấy tảng đá. Lõm đá này nằm giữa vườn cây ô liu của bố đỡ đầu của con, tên là ông Anacaxio. Khi đọc kinh xong, chúng con liền chơi trò đá sỏi. Chúng con mới chơi được một chút, thì có một trận gió lớn rung chuyển cây cối. Chúng con nhìn lên sợ hãi, không biết chuyện gì sẽ xảy ra, vì ngày hôm đó bầu trời rất yên tĩnh. Rồi chúng con nhìn thấy trên mấy cây ô liu, hình tượng như con đã diễn tả, đang tiến tới gần chúng con. Jacinta và Francisco chưa bao giờ được thấy hoặc nghe con nói về hiện tượng này. Khi hình ảnh này đến gần, chúng con đã có thể nhận rõ hình dạng hơn. Đó là một thiếu niên chừng 14 hoặc 15 tuổi, trắng hơn tuyết, trong suốt như pha lê, khi ánh mặt trời chiếu qua và rất đẹp đẽ. Khi tới gần chúng con, vị ấy liền nói,
đừng sợ, ta là thiên thần hòa bình đây, các em hãy cầu nguyện với ta.
Quỳ gói, vị ấy cúi đầu cho đến khi trán chạm mặt đất và bảo chúng con hãy lặp lại những lời này 3 lần.
Lạy Chúa, con tin kính, con thờ lại, con trông cậy và con yêu mến Chúa. Con xin Chúa tha thứ cho những người không tin kính, không thờ lại, không trông cậy và không yêu mến Chúa.
Rồi đứng lên, thiên thần nói,
hãy cầu nguyện như vậy. Trái tim Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria đều luôn lắng nghe những lời cầu khẩn của các em.
Lời nói của thiên thần đã in sâu vào tâm trí chúng con, làm chúng con không thể nào quên được. Từ lúc đó, chúng con thường bỏ ra nhiều giờ lâu dài, quỳ phủ phục xuống như thiên thần, lặp lại những lời Ngài đã dạy, cho đến khi chúng con mệt lả cả người. Con cảnh cáo các bạn con ngay rằng, điều này phải được giữ kín và cảm ơn Chúa. Các em đã làm đúng như vậy. Một thời gian trôi qua, và mùa hè đã đến, khi chúng con phải về nhà để nghỉ trưa. Một hôm, chúng con đang chơi trên nắp đá giếng nước ở tận đằng sau vườn của bố mẹ con, nơi chúng con gọi là Aneiro. Con đã nói về giếng này với đức cha trong truyện Jacinta rồi. Bất ngờ chúng con thấy bên cạnh chúng con một người giống như lần trước, cũng có thể gọi là thiên thần như con đã cảm nhận được.
Các em đang làm gì đấy?
Thiên thần hỏi.
Hãy cầu nguyện đi, cầu nguyện thật nhiều. Trái tim cực thánh Chúa Giêsu và của mẹ Maria đã có những dự kiến thương xót đối với các em. Hãy liên tục dâng lời cầu nguyện và hy sinh lên đấng tối cao.
Con hỏi,
chúng em phải hy sinh như thế nào?
Hãy hy sinh tất cả những gì các em có thể làm và dâng lên Thiên Chúa để đền bù những tội lỗi đã xúc phạm đến Ngài, và cầu xin cho những người tội lỗi được ăn năn trở lại. Làm như thế, các em sẽ đem hòa bình đến cho quốc gia các em. Ta là thiên thần bổ mạng của Bồ Đào Nha đây. Điều cần nhất là các em hãy đón nhận và vâng chịu tất cả đau khổ Chúa sẽ gửi tới.
Một thời gian dài trôi qua, cho đến một hôm, chúng con đem đàn chiên tới cánh đồng của bố mẹ con, nằm trên sườn đồi mà con đã nói trước đây, cao hơn Valenhose một chút. Ở đó có vườn ô liu được gọi là Rireia. Đàn chiên chen lấn nhau để qua những tảng đá này một cách khó khăn. Vừa tới nơi, chúng con liền quỳ rạp xuống, trán đụng mặt đất và bắt đầu lặp lại lời cầu nguyện thiên thần đã dạy.
Lạy Chúa, con tin kính, con thờ lại, con trông cậy và con yêu mến Chúa.
Con không biết mình đã lặp đi lặp lại lời kinh này bao nhiêu lần, cho đến khi thấy một luồng ánh sáng kỳ diệu chiếu trên thân thể chúng con. Chúng con bật người dậy để coi chuyện gì đã xảy ra, và thấy thiên thần ngay trước mặt. Tay trái Ngài cầm một chén thánh với mình thánh treo lơ lửng bên trên, có những giọt máu chảy từ đó xuống chén thánh. Để chén thánh lơ lửng trên không, thiên thần quỳ xuống bên cạnh chúng con và bảo chúng con lặp lại 3 lần.
Lạy Thiên Chúa ba ngôi cực thánh, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, con hết lòng thờ lại Chúa. Con xin dâng lên Chúa mình và máu châu báu, linh hồn và thiên tính Chúa Giêsu Kitô hiện diện trong các nhà tạm trên thế giới, để đền tạ cho những lăng nhục, lộng ngôn và sự thờ ơ mà thiên hạ hằng xúc phạm đến Chúa, vì công nghiệp vô cùng của trái tim cực thánh Chúa Giêsu và vì trái tim vô nhiễm mẹ Maria, xin Chúa cho kẻ có tội được ơn hoán cải.
Sau đó đứng lên, thiên thần đỡ lấy chén thánh và mình thánh trong tay Ngài. Ngài cho con rước mình thánh và cho Jacinta và Francisco rước máu thánh từ trong chén thánh. Thiên thần vừa làm như thế vừa nói:
Hãy rước bình thánh và máu thánh Chúa Giêsu Kitô đang bị những người vong ơn bội nghĩa xúc phạm ghê gớm. Hãy đền tạ tội lỗi của họ và hãy an ủi Chúa.
Một lần nữa, thiên thần phủ phục xuống đất và cùng với chúng con lặp lại 3 lần lời kinh:
Lạy Thiên Chúa ba ngôi.
Sau đó Ngài biến mất. Chúng con phủ phục như vậy trong một thời gian khá lâu, đọc lại lời kinh nguyện nhiều lần. Cuối cùng, khi đứng lên, chúng con thấy trời đã tối. Chúng con liền trở về nhà.
Đức Mẹ hiện ra trong ngày 13 tháng 5.
Chuyện này Đức Cha đã biết rất rõ, nên nếu con kể lại sẽ phí thì giờ. Đức Cha cũng biết việc mẹ con đã nghe được những chuyện xảy ra, và mẹ đã tìm đủ mọi cách để con thú nhận là đã bịa chuyện. Chúng con cũng đã cam kết với nhau là sẽ không bao giờ nói cho ai nghe những gì Đức Mẹ đã nói với chúng con hôm đó. Sau khi hứa là sẽ đem chúng con lên thiên đàng, Đức Mẹ nói rằng:
Các con có sẵn sàng dâng bản thân các con cho Chúa để đón nhận những đau khổ Ngài sẽ gửi đến như một hành vi đền tạ những tội đã xúc phạm đến Ngài và để cầu nguyện cho người tội lỗi được ơn thống hối hay không?
Thưa, chúng con sẵn sàng.
Chúng con trả lời như vậy:
nếu thế thì các con sẽ chịu rất nhiều đau khổ, nhưng ông Sủng Chúa sẽ là nguồn an ủi cho các con.
Ngày 13 tháng 6 là lễ Kính Thánh Anton, một ngày hội lớn trong sứ đạo chúng con. Hôm đó, chúng con thường đem chiên ra đồng thật sớm, và khoảng 9 giờ thì chúng con cho chiên về chuồng, sau đó đi dự hội. Mẹ và các chị con biết con rất thích những ngày hội lễ, cứ nói với con rằng:
để coi các con có dám bỏ buổi hội mà đi Kova da Iria để nói chuyện với bà ấy không?
Vào đúng ngày đó, không có ai nói với con một lời nào. Con lùa đàn chiên ra đồng vào sáng sớm và có ý định sẽ đem nó về chuồng vào lúc 9 giờ, dự thánh lễ lúc 10 giờ và sau đó sẽ đi Kova da Iria. Nhưng khi mặt trời vừa mới lên, anh con đã ra gọi con. Anh nói con về nhà vì có một số người muốn nói chuyện với con. Anh ở lại với đàn chiên, còn con thì đi về nhà để xem họ muốn gì. Con thấy một số người, cả đàn bà lẫn đàn ông. Có người đến từ những nơi xa như Minte, Toma, Karaskos, Poliros, v.v. Họ muốn được cùng đi với con tới Kova da Iria. Con nói với họ là hãy còn sớm và mời họ đi dự thánh lễ lúc 8 giờ sáng. Sau đó con trở về nhà. Những người tốt lành này đợi con ở ngoài sân, dưới bóng mấy cây vả. Mẹ và các chị con vẫn cố chấp với thái độ khinh thường, và điều này xé nát tim con, vì nó làm con đau đớn giống như bị sỉ nhục. Khoảng 11 giờ, con rời nhà và tạt qua nhà cô dượng, nơi Jacinta và Francisco đang đợi con. Chúng con cùng đi tới Kova da Iria, háo hức cho giây phút chờ đợi bấy lâu. Vì từ lúc còn nằm nôi, mẹ đã khắc sâu trong lòng các con của mẹ phải ghê tởm sự nói dối, và mẹ thường phạt nặng bất cứ đứa nào dám nói dối. Mẹ thường nói:
mẹ muốn các con lúc nào cũng nói thật. Không lẽ bây giờ mẹ lại để cho đứa con út làm như vậy hay sao? Nếu đó chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, đằng này một chuyện tày đình như vậy. Nó đã gạt biết bao nhiêu người, làm cho họ tới đây từ nhiều nơi xa xôi.
Sau khi khổ sở, han trách như thế, mẹ thường quay lại nói với con:
con hãy quyết định coi con muốn gì. Hoặc là chấm dứt sự lường gạt này bằng cách nói với họ là con đã nói dối. Hoặc là mẹ sẽ nhốt con vào một phòng tối mà con sẽ không được thấy cả ánh sáng mặt trời.
Các chị cũng về phe với mẹ, và bầu khí chung quanh con rất đội khinh bỉ và coi thường. Rồi con nhớ lại những ngày đã qua và tự hỏi:
những yêu thương mà gia đình đã dành cho con cách đây không lâu nay biến đâu hết rồi?
Có một điều an ủi là con được khóc trước mặt Chúa và dâng cho Ngài những hy sinh của con. Chính hôm đó, với những gì con phải chịu như con đã kể, hình như Đức Mẹ đã biết những chuyện xảy ra, liền nói với con:
con đang chịu nhiều đau khổ lắm, phải không? Đừng ngã lòng, mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi con. Trái tim vô nhiễm của mẹ sẽ là nơi ẩn náu và là đường dẫn con đến với Chúa.
Khi Jacinta thấy con khóc, em đã cố gắng an ủi con và nói:
chị đừng khóc nữa. Chắc chắn đây là những hy sinh mà Thiên Thần đã nói là Chúa sẽ gửi đến cho chúng ta. Vì thế, chị mới phải bị đau khổ. Nhờ đó, chị mới đền tạ với Chúa và hoán cải được kẻ tội lỗi.
Thưa quý thính giả, đến đây chúng tôi xin tạm ngưng chương trình phát thanh về Đức Mẹ Fatima. Xin kính mời quý vị nghe tiếp vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.